Ni thọ giới. 1. Pháp thọ giới cụ túc. 1.1. Bản bộ Yết Ma. Khi ấy, đệ tử các tỳ kheo ni học giới 2 năm không hợp ý, bèn trao cho giới cụ túc. Phật dạy: không nên như vậy, vi phạm Phạm Đột Kiết La. Từ nay khiến cho phép hợp với ý Hòa Thượng A Xà Lê mới triệu tập chúng 10 vị đến chỗ thọ giới, dẫn người muốn thọ giới đến để chỗ mắt thấy, tai không nghe. Hòa Thượng nên vì họ cầu Thầy Yết Ma và Thầy Giáo Giới. Cầu được rồi, Thầy Yết Ma nên Yết Ma. Thầy Giáo Giới bảo họ ra ngoài để chỉ dạy. Vị ấy tuyên xướng: A Di Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Người nữ này tên là, cầu vị sư tên là, thọ giới cụ túc, vị sư tên là, làm thầy giáo giới. Đây là lời tác bạch. Thầy giáo giới kia hành sư pháp, trước hỏi hòa thượng: người muốn thọ cụ túc giới này đã học giới đủ 2 năm chưa? Y bác có đủ không? Nếu nói không đủ, nên bảo phải đủ. Nếu nói đủ, lại nên hỏi của mình hay là mượn. Nếu nói mượn, nên nói người chủ cho mượn, phải xả cho. Xong như vậy rồi, mới đến chỗ người muốn thọ giới, nói: cô chớ nên sợ sệt, trong giây lát nữa, tôi sẽ đưa cô đến chỗ cao thắng. Nếu không biết rõ, thì tối thiểu phải trương y ra xem xét để không trở ngại pháp thọ giới. Nên hỏi: Y Tăng Già Lê, Ưu Đa La Tăng, An Đà Hội, Y Phú Kiên, Y Tắm Rửa của cô là thế nào? Nếu đương sự không biết thì nên nói cho biết. Tiếp theo trao cho pháp thọ y bác, như trong pháp thọ tỳ kheo đã nói. Lại nên nói: này cô lắng nghe, bây giờ là lúc cần nói thật. Nay tôi hỏi cô, nếu có thì nên nói có, nếu không thì nên nói không. Người nữ có những bệnh hủi trắng, bệnh can tiêu, bệnh lác, bệnh cuồng, bệnh lậu, bệnh chảy mỡ. Các trọng bệnh như vậy, cô có hay không? Cô có mắc nợ không? Chẳng phải vợ của người khác chứ? Phu chủ có cho phép cô tu không? Cô không thuộc hạng quan chức chứ? Cô không phải là tớ gái chứ? Cô là người chứ? Cô là người nữ chứ? Nữ căn của cô có đầy đủ chứ? Cô không phải là huỳnh môn chứ? Cô không phải là thạch nữ chứ? Cô không bị hai đường hiệp lại chứ? Nguyệt thủy cô có ra không? Nó không thường bị ra phải không? 2 năm học giới đã đủ chưa? Đã cầu thỉnh hòa thượng chưa? Cha mẹ có cho phép cô tu không? Cô có muốn thọ giới cụ túc không? Như những gì tôi hỏi lúc này, sau đây tăng cũng hỏi cô như vậy. Cô nên trả lời như đã trả lời với tôi. Thầy giáo giới nên trở lại trong tăng, đứng thẳng bạch: tôi đã hỏi rồi. Thầy Yết Ma nên bạch tăng: A Di Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Người nữ tên là, cầu ni sư tên là, thọ giới cụ túc, vị giáo giới tên là. Đã hỏi rồi, nay cho phép dẫn đến. Đây là lời tác bạch. Thầy giáo giới nên dẫn vào, dạy kính lễ sát chân tăng. Kính lễ rồi, dẫn đến trước thầy Yết Ma, bảo quỳ gối, chắp tay hướng về thầy Yết Ma: tùng tăng xin thọ giới cụ túc. Dạy thưa: con tên là, cầu hòa thượng tên là, thọ giới cụ túc. Nay đến tăng xin thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiểu: tăng cứu giúp con, rủ lòng thương đối với con. Thưa xin như vậy 3 lần. Xong phần việc này, thầy giáo giới trở lại chỗ ngồi, thầy Yết Ma nên bạch tăng: A Di Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Người nữ này tên là Cầu Ni Sư Hiệu, thọ giới cụ túc. Đương sự đến tăng xin thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiệu: Nay tôi đối giữa tăng hỏi các nạn sự, đây là lời tác bạch. Nên nói: Này cô nên lắng nghe, bây giờ là lúc cần nói sự thật. Nay tôi hỏi cô, có thì nói có, không thì nói không, vân vân, cho đến câu cô muốn thọ giới không? Đều như trên đã hỏi, hỏi như trên rồi, thầy Yết Ma nên tuyên xướng. A Di Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Người nữ này tên là Cầu Ni Sư Hiệu, thọ cụ túc giới. Đương sự đến tăng xin thọ cụ túc giới, tự nói không có các chướng nạn, học giới đủ 2 năm, năm y bình bát đầy đủ, đã cầu thỉnh hòa thượng, cha mẹ đã cho phép, muốn thọ cụ túc giới. Nay tăng trao cho người nữ tên là Giới Cụ Túc, hòa thượng hiệu. Đây là lời tác bạch. A Di Tăng lắng nghe, người nữ này tên là Cầu Ni Sư Hiệu, thọ giới cụ túc, vân vân, cho đến câu hòa thượng hiệu. Các A Di nào đồng ý thì xin im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý cho người nữ tên là thọ giới cụ túc, hòa thượng hiệu. Rồi tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 1.2 Chánh pháp Yết Ma. Hòa thượng A Xà Lê kia lại nên triệu tập 10 tỳ kheo ni tăng, dẫn người thọ giới đến trong tỳ kheo tăng, ở nơi cách thầy tỳ kheo Yết Ma một chút, quỳ 2 đầu gối sát đất, xin thọ giới cụ túc. Thầy Yết Ma nên dạy, nói: Con tên là Cầu Hòa Thượng Hiệu, thọ giới cụ túc, đã ở trong một chúng thọ giới cụ túc rồi, thanh tịnh, không có các nạn sự, đã học giới 2 năm đủ, y bát đầy đủ, đã cầu thỉnh hòa thượng, cha mẹ cho phép, không phạm tội thô ác, muốn thọ giới cụ túc, nay theo tăng thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiệu: Tăng giúp đỡ cho con, rủ lòng thương cho con nhờ. Xin như vậy 3 lần. Xin 3 lần rồi, thầy Yết Ma nên bạch: Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Người nữ này tên là Cầu Ni Sư Hiệu, thọ giới cụ túc, đã ở trong một chúng thọ giới cụ túc rồi, thanh tịnh không có các nạn sự, đã học giới đủ 2 năm, những việc cần làm đã làm, y bát đầy đủ, đã cầu thỉnh hòa thượng, cha mẹ đã cho phép, không phạm các tội thô ác, muốn cầu thọ giới cụ túc. Nay đến tăng xin thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiệu: Nay tăng trao cho người nữ tên là thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiệu là: Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, người nữ này tên là Cầu Ni Sư Hiệu, thọ giới cụ túc, vân vân, cho đến câu nay tăng trao cho người nữ tên là thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiệu: Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý trao cho người nữ tên là thọ giới cụ túc, hòa thượng hiệu. Rồi tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Lại nên nói rằng: Này người nữ, lắng nghe, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác nói 8 pháp ba la di, nếu tỳ kheo ni phạm mỗi một pháp nào thì chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải con gái dòng họ Thích. 1. Tất cả không được dâm, vân vân, cho đến câu dùng tâm nhiễm trước, ngắm xem nam tử. Nếu tỳ kheo ni hành pháp dâm dục cho đến loài súc sanh thì chẳng phải tỳ kheo ni, chẳng phải con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được, nên nói là có thể. 2. Tất cả không được trộm cắp, cho đến lá cây, ngọn cỏ. Nếu tỳ kheo ni hoặc nơi xóm làng hay nơi đất trống, vật có người thủ hộ, trộm cắp 5 tiền trở lên thì chẳng phải tỳ kheo ni, chẳng phải con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được thì nên nói có thể. 3. Tất cả không được sát sanh, cho đến con kiến. Nếu tỳ kheo ni đối với người hay tương tự người, tự tay mình đoạt mạng, cầm dao trao cho, dạy người giết, dạy cách giết, khen sự chết, thì chẳng phải tỳ kheo ni, chẳng phải con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được, nên nói là có thể. 4. Tất cả không được nói dối, cho đến nói đùa. Nếu tỳ kheo ni tự mình không được pháp quá nhân, hoặc nói có các thiền giải thoát tam muội, chánh thọ, hoặc đạo, hoặc quả, thì chẳng phải tỳ kheo ni, chẳng phải con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được, thì nói có thể. 5. Tất cả không được thân cận nam tử. Nếu tỳ kheo ni dục xí thạnh biến tâm, rờ rẫm thân nam tử, từ mái tóc trở xuống, đầu gối trở lên, hoặc nam tử làm những hành động như vậy cũng không được chấp nhận. Hoặc đè, hoặc bấm, hoặc bồng lên, hoặc để xuống, hoặc nắm, hoặc kéo, thì chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ, thì nói có thể. 6. Tất cả không được cùng với nam tử đứng, cùng nói chuyện. Nếu tỳ kheo ni dục thạnh biến tâm, chấp nhận nam tử, hoặc nắm tay, nắm y, hẹn cùng đi, hoặc một mình cùng đi, một mình cùng đứng, một mình cùng nói, một mình cùng ngồi, dùng thân gần nhau, đủ 8 việc này, thì chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được, thì nói có thể. 7. Tất cả không được tùy thuận nói chuyện với tỳ kheo phi pháp. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo tăng hòa hợp như pháp, cử tội tỳ kheo, mà tùy thuận tỳ kheo này, các tỳ kheo ni nói: Này cô, tỳ kheo này bị tỳ kheo tăng hòa hợp như pháp, cử tội. Cô chớ nên tùy thuận. Can gián như vậy mà tỳ kheo ni kia không bỏ, nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, lần thứ ba can gián bỏ thì tốt. Không bỏ thì không phải tỳ kheo ni, không phải là con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được thì nói có thể. 8. Tất cả không được che giấu tội thô ác của người khác. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm tội ba la di, sau khi cô kia thôi tu hoặc chết, hoặc đi xa, hoặc bị cử, hoặc căn biến, bèn nói với các tỳ kheo ni như vậy: Trước đây tôi biết tỳ kheo ni kia phạm tội ba la di, biết mà không bạch với tăng, không hướng đến người khác nói, thì chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là con gái dòng họ Thích. Đây là điều trọn đời nên giữ, không được phạm. Nếu có thể giữ được, thì nói có thể. Các Đức Phật Thế Tôn hay khéo nói ví dụ để chỉ rõ sự việc. Ví như cây kim bị sức đích thì không thể may vá được. Ví như người chết không thể sống lại được. Ví như tim cây đa la bị chặt, không thể sanh trưởng nữa. Ví như hòn đá bị vỡ, không thể hiệp lại được. Nếu tỳ kheo ni đối với 8 pháp này phạm bất cứ pháp nào mà trở lại được tánh tỳ kheo ni là điều không thể có. Lại nên nói: Này cô, lắng nghe. Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, nói 8 pháp không thể vượt qua. Suốt đời cô không nên vượt qua. 1. Tỳ kheo ni mỗi nửa tháng nên đến chúng tỳ kheo cầu người giáo giới. 2. Tỳ kheo ni không nên ở chỗ không có tỳ kheo mà hạ an cư. 3. Tỳ kheo ni khi tự tứ nên đến trong chúng tỳ kheo thỉnh ba việc kiến, văn, nghi tội. 4. Thức Swamana 2 năm học giới rồi nên đến trước hai bộ tăng cầu thọ giới cụ túc. 5. Tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, không được đối với bạch y nói tỳ kheo phá oai nghi, phá giới, phá kiến. 6. Tỳ kheo ni không nên cử tội tỳ kheo, tỳ kheo được chê trách tỳ kheo ni. 7. Tỳ kheo ni phạm tội thô ác nên đối trước hai bộ tăng hành mana đọa nửa tháng. Hành mana đọa nửa tháng xong, đối trước hai bộ tăng, mỗi bên 20 vị, cầu xin xuất tội. 8. Tỳ kheo ni tuy thọ giới trước 100 năm, vẫn lễ bái, đứng dậy đón tiếp tỳ kheo mới thọ giới. Lại nên nói, này cô, lắng nghe, Đức Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác, nói bốn pháp nương theo để sống. Tứ y, trọn đời nương theo xuất gia thọ giới cụ túc. 1. Nương theo y phấn tạo xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu có thể giữ được, nên nói có thể. 2. Nếu được y dư, y kiếp bối, y khâm bà la, y câu xá gia, y sô ma, vải thu, y bà xá na, y a ha na, y cù trà già, y vải gai thu, thì nên nhận, nương theo pháp khất thực xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu có thể giữ được, thì nói, giữ được. 3. Nếu được thức ăn dư, thức ăn của tăng, bữa ăn trước, bữa ăn sau, người mời ăn thì nên thọ, nương nơi ngọa cụ thô tệ, xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu có thể giữ được, thì nói, có thể. 4. Nếu nhận được am thất dư, nhà gác, phòng lớn nhỏ, nhà vuông tròn, thì nên nhận, nương nơi thuốc rẻ tiền xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu có thể giữ được, nên nói, có thể. Nếu nhận được tô du, mật, thạch mật dư, thì nên thọ. Lại nên nói, này cô, lắng nghe, cô đã bạch tứ yết ma thọ giới cụ túc rồi. Yết ma như pháp, chư trời, rồng, quỷ thần, càng thác bà, thường nguyện như vậy. Chúng tôi đến khi nào mới được thân người, được xuất gia thọ giới cụ túc? Nay cô đã được, như người được thọ vương vị, cô thọ được pháp tỳ kheo ni cũng như vậy. Cô nên nhẫn khả trao đổi cùng nhau nói năng, giáo giới cho nhau, nên học ba giới, diệt ba độc, ra khỏi ba cõi, thành quả A-la-hán. Ngoài ra, những gì chưa biết, Hòa Thượng A-xà-lê sẽ vì cô nói. 1.3 Đại diện thọ giới. Bấy giờ có một dâm nữ tên là Bán Ca Thi, xuất gia trong chánh pháp luật, muốn đến trú xứ A-lan nhã, thọ giới cụ túc. Bọn giặc nghe, muốn đón đường rình bắt, người nữ cũng nghe nên không dám đi. Các tỳ kheo ni đem vấn đề ấy bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép bạch tứ yết ma từ xa hướng đến thọ giới cụ túc. Hòa Thượng A Xà Lê của vị kia trước hết triệu tập 10 vị tỳ kheo ni tăng trao cho giới cụ túc, rồi đem người xin thọ giới để một chỗ, mời 10 tỳ kheo ni tăng đến nơi A Lan Nhã, kính lễ tỳ kheo tăng túc, thầy yết ma vì họ tùng tăng, xin giới rằng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người nữ tên Cầu Ni Sư, thọ cụ túc giới rồi, ở trong một chúng thọ giới cụ túc xong, thanh tịnh không có các nạn sự, đã học giới 2 năm đầy đủ, trước hết những việc cần làm đã làm xong, y bát đầy đủ, đã cầu thỉnh hòa thượng, cha mẹ đã cho phép, không phạm tội thô ác, muốn thọ giới cụ túc. Nay tùng tăng xin thọ cụ túc giới. Hòa thượng hiệu, xin tăng tế độ cho đương sự, rủ lòng thương vậy. Xin như vậy 3 lần, Thầy Yết Ma Tỳ Kheo nên dựa theo lời cầu xin trên bạch Tứ Yết Ma. Yết Ma rồi, Hòa Thượng A Xà Lê đưa 10 vị Tỳ Kheo Ni Tăng trở về chỗ thọ giới trước đó, kêu người thọ giới đến, bảo kính lễ Tăng Túc, quỳ gối chắp tay trước thầy Yết Ma. Thầy Yết Ma nên vì họ nói việc làm bạch Tứ Yết Ma của Tăng, khiến cho họ nghe rồi, sau đó, theo như trên nói tám pháp đọa, bốn thí dụ, tám pháp không thể vượt qua, bốn phương tiện nương để sống, tứ y, vân vân, cho đến câu, ngoài ra những điều không biết, Hòa Thượng A Xà Lê sẽ vì ngươi nói. Ni Thường Hành 2. 1. Có các tỳ kheo ni mặc y sáng rực để làm đẹp, các bạch y chê trách nói: tỳ kheo ni này tợ như dâm nữ, muốn tìm nam tử. Các tỳ kheo ni bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên làm như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. 2. Có các tỳ kheo ni kẻ chân mày, Phật dạy, không nên làm như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. 3. Có các tỳ kheo ni bị bệnh đau mắt, cần vạch ra, Đức Phật dạy, người bị đau mắt cho phép vạch. 4. Có các tỳ kheo ni đi trước tỳ kheo, Phật dạy, không nên đi như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. 5. Có các tỳ kheo ni thấy tỳ kheo từ xa đến, bèn đứng lại không dám đi trước, nên trở ngại việc khất thực. Đức Phật dạy, nếu cách xa thì cho phép đi trước. 6. Có các tỳ kheo ni đi trước tỳ kheo nhổ nước miếng xuống đất nên hôi thối. Đức Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. 7. Có các tỳ kheo ni ngồi chồng lên gót chân, nguyệt thủy chảy ra nhớp chân, người thấy cơ hiềm. Lại có tỳ kheo ni ngồi chồng lên gót chân, con bọ hung bò vào trong nữ căn, làm cho sanh bệnh. Bạch Phật, Phật dạy, tất cả tỳ kheo ni nên ngồi xếp chân lại. Nếu ngồi chồng lên gót chân, thì thay đổi duỗi ra một chân, vi phạm phạm đột kiết la. 8. Có cư sĩ muốn cùng tỳ kheo ni trao đổi chỗ ở, các tỳ kheo ni không dám. Phật dạy, cho phép trao đổi. 9. Có các tỳ kheo ni như pháp thêu hoa, trương y ra thêu. Phật dạy, không nên làm như vậy, nếu y bị cuốn lại, cho phép may cái viền. 10. Có các tỳ kheo ni đại tiểu tiện lung tung nơi trú xứ nên bị hôi thối. Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la, nên làm nhà vệ sinh. 11. Các tỳ kheo ni làm cái hố xí quá sâu, trong hố này bỏ vào cái thai bị sảy. Người dọn hố xí thấy cơ hiềm. Bọn này thường khen ngợi ly dục tưởng, nói dục là lửa đốt mà làm việc này, sợ người biết nên trục thai bỏ vào hố xí, sau không thôi tu để hưởng thụ năm dục lạc. Các tỳ kheo ni bạch Phật, Phật dạy, không nên làm hố xí quá sâu, sâu nhất là một khuỷu tay, làm cái miệng nhỏ. 12. Có các tỳ kheo ni dùng cái bát cho đến cái đẩy đựng cái thai, sáng sớm đem bỏ. Khi ấy, nơi biên cương có việc, vua Ba Tư Nặc cần đem quân chinh phạt. Có người tin ưa Phật Pháp khởi ý nghĩ, nay ta nên trước hết cúng dường trai phạn cho người xuất gia, sau đó mới đi. Liền sai người tín cẩn đi tìm, gặp tỳ kheo ni kia mời về để cúng thức ăn. Tỳ kheo ni kia nói, người nên đi trước đi, tôi theo sau đến cũng được. Sứ giả tha thiết mời, dẫn cô ni cùng về. Để đặt thức ăn vào bát, ông ta dở bình bát ra, thấy bào thai bên trong bát, bằng mọi cách chê trách, nói, bọn này thường nói từ mẫn hộ niệm chúng sanh, mà nay chính mình giết thai nhi, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo, các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy. Khi tỳ kheo ni đi khất thực, thấy tỳ kheo nên dở bát ra cho tỳ kheo xem. Các tỳ kheo ni đều xuất trình bát, phải nghiêng nhìn. Việc này mất thì giờ, làm trở ngại việc khất thực. Phật dạy chỉ nên dở ra để chứng tỏ bát không là được. 13. Có một tỳ kheo ni sanh một nam nhi, không biết giải quyết cách nào. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép bạch nhị yết ma sai một tỳ kheo ni làm bạn. Một tỳ kheo ni tuyên xướng giữa tăng. A Di Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Tỳ kheo ni này tên là Sanh Nam Nhi, nay sai tỳ kheo ni tên làm bạn. Đây là lời tác bạch. A Di Tăng lắng nghe, tỳ kheo ni tên này Sinh Nam Nhi, nay sai tỳ kheo ni làm bạn. Các A Di nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo ni làm bạn với tỳ kheo ni rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 14. Hai tỳ kheo ni dắt hài nhi sanh nghi. Phật dạy không phạm. Hai tỳ kheo ni cùng ngủ với hài nhi sanh nghi. Phật dạy cũng không phạm. Sửa soạn cho hài nhi rồi hôn nó. Phật dạy không nên làm như vậy. Cho phép tắm rửa, cho bú. Nếu rời bỏ được sự chăm sóc ẩm bồng thì nên cho tỳ kheo, khiến nó xuất gia. Nếu không muốn cho xuất gia thì giao cho bà con nuôi dưỡng cho nó khôn lớn. 15. Có các tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng gọi, không theo thứ tự đến. Phật dạy, không nên như vậy, nên theo thứ tự sai đến. 16. Có các tỳ kheo ni vào trong xóm làng, không buộc hạ y, bị súc, lộ hình. Phật dạy, nên dùng dây lưng buộc lại. Họ làm dây lưng dài quá. Phật dạy, cho phép quấn một vòng. Làm dây lưng rộng quá. Phật dạy, rộng lắm là bằng một ngón tay. Làm dây lưng bằng tạp sắt. Phật dạy, không nên làm như vậy. Cho phép làm một màu. 17. Có các tỳ kheo ni mặc y nhẹ vào xóm làng, gió thổi lộ hình. Phật dạy, cho phép trên và dưới dùng cái khâu buộc dính lại. 18. Có các người nữ quý tộc xuất gia bưng bình bát đi khất thực. Phật dạy, cho phép may cái đẩy đựng bình bát đi khất thực. Mang bát dưới nách, mồ hôi chảy ra nhớp. Phật dạy, cho phép làm cái khăn phủ lên cái bát. 19. Có các tỳ kheo ni lập kế hoạch độc hại muốn giết chúng sanh. Phật dạy, nếu lập kế hoạch độc hại muốn giết chúng sanh, phạm thâu lan giá, làm chú thuật làm cho người chết đứng dậy, muốn giết chúng sanh cũng như vậy. 20. Có các tỳ kheo ni chứa đủ các loại y tạp sắc. Các bạch y cơ hiềm nói, các tỳ kheo ni này giống hệt dâm nữ. Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. 21. Các tỳ kheo có thức ăn cách đêm, các tỳ kheo ni không có thức ăn, không dám cho. Phật dạy, cho phép cho, không phạm. Tỳ kheo ni có thức ăn cách đêm, cho tỳ kheo cũng như vậy. 22. Có các tỳ kheo đến trú xứ tỳ kheo ni, không có người trao thức ăn. Phật dạy, khi không có tịnh nhân, cho phép tỳ kheo ni trao thức ăn cho tỳ kheo, không phạm. Tỳ kheo trao thức ăn cho tỳ kheo ni cũng như vậy. 23. Có các tỳ kheo ni nấu rượu, nhiều người cơ hiềm. Phật dạy, không nên làm như vậy, vi phạm phạm thâu lan giá. 24. Có các tỳ kheo ni nuôi bò cày ruộng, nuôi người ở, đích thân coi việc cày cấy. Các bạch y cơ hiềm, các tỳ kheo ni này cũng đích thân coi việc cày cấy, cùng ta đâu khác gì. Phật dạy, không nên tự mình coi, nên sai tịnh nhân, vi phạm Phạm Đột Chiết La. 25. Có các tỳ kheo ni thu hoạch trong việc sản xuất. Nhiều người chê trách, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm thâu lan giá. 26. Có các tỳ kheo ni nuôi dâm nữ ngồi cho thuê mướn. Nhiều người chê trách, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm thâu lan giá. 27. Có các tỳ kheo ni ép dầu bán. Nhiều người chê trách, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm thâu lan giá. 28. Có các tỳ kheo ni đạp trên chân để chơi. Nhiều người chê trách, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột chiết la. Treo sợi dây đeo chơi cũng như vậy. 29. Có các tỳ kheo ni trú xứ bị phát hỏa. Phật dạy, nên đánh kiền chùy kêu la để tập trung chữa cháy, dùng đất phủ lên, dùng nước tưới vào, dùng vải nhúng nước để dập tắt. 30. Khi ấy, có số đông cư sĩ mời tỳ kheo ni tăng thọ trai. Các tỳ kheo ni sáng sớm đắp y bưng bát đến nhà thí chủ, mới hỏi thăm nhau để biết lớn nhỏ nên trễ giờ ăn. Cư sĩ cơ hiềm. Các tỳ kheo ni này giống như phái nữ của Bà La Môn, hỏi nhau để biết lớn nhỏ một cách quá tỉ mỉ. Nay ta mời ăn mà bị trễ giờ, biết làm sao đây? Bạch Phật, Phật dạy, nếu khi đại chúng nhóm họp, cho phép 8 vị thượng tọa hỏi nhau để biết lớn nhỏ, theo thứ tự để ngồi, ngoài ra các vị khác thì tùy tiện cứ ngồi.